nhìn thấy hoàng nguyện này của Bồ Tát Phổ Hiền. Nhất định chúng ta phải nhớ, trong cúng dường đích thực, pháp cúng dường là đệ nhất. Thất bảo cúng dường trong đại thiên thế giới cũng không bằng vì người khác nói bốn câu kệ. Công đức này rất lớn, nên pháp cúng dường thật không thể nghĩ bàn. Bồ Tát Phổ Hiền đưa ra mấy trường hợp, mấy trường hợp này vô cùng quan trọng. Thứ nhất, như thuyết tu hành, nghĩa là những điều trong kinh dạy chúng ta đều làm được, đây chính là cúng dường. Chúng ta có thể đem những đạo lý đã nói trong kinh Vô Lượng Thọ trở thành ý của mình, giáo huấn của kinh Vô Lượng Thọ biến thành hành vi sinh hoạt của chính mình. Đây là chúng ta thật sự cúng dường Phật A Di Đà, thật sự cúng dường Đức Phật Thích Ca, thật sự cúng dường mười phương tam thị tất cả chư Phật. Đây mới là chân thật cúng dường. Quý vị không làm được, đó là giả. Lợi ích chúng sanh cúng dường quan trọng nhất là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm hoàn toàn vì chúng sanh, không vì mình. Điều này rất khó, nhưng quý vị thật sự muốn giảng sanh thế giới cực lạc, đến thế giới cực lạc thân cận Phật A Di Đà, không làm như vậy không được. Quý vị khởi tâm động niệm vẫn còn chính mình, vẫn còn danh lợi trong đó, thì quý vị không thể đến thế giới cực lạc. Dù niệm Phật có giỏi đến đâu, nhưng quý vị thiếu thiện căn phước đức. Trong kinh Di Đà nói rất hay, không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về nước này. Không buông bỏ tự tư tự lợi, không buông bỏ danh văn lợi dưỡng, chưa buông bỏ tham thụ hưởng thụ ngũ dục lục trần, chưa buông bỏ tham sân si mạn nghi, quý vị làm sao có thể giảng sanh? Đới nghiệp là đới nghiệp cũ, không phải đới nghiệp mới. Khi chưa gặp pháp môn này, nghiệp này có thể mang theo. Sau khi gặp pháp môn này, ngày ngày vẫn làm điều này là không được, không thể mang theo được. Ngày nay tôi đã thay đổi, nghiệp cũ trước đây có thể mang theo, không có vấn đề gì. Bây giờ ngày ngày vẫn tạo nghiệp thì không được, cái này không mang theo được. Những đạo lý này cần phải hiểu. Mấy câu kinh văn này nhất định phải ghi nhớ trong lòng. Từng giờ từng phút khuyến khích mình phải tinh tận niệm Phật mới được. Lợi ích lớn nhất trong tất cả lợi ích là giúp chúng sanh giác ngộ. Dùng cách nói hiện tại của chúng ta là giúp chúng sanh nhận biết về thế giới cực lạc, giúp chúng sanh nhận thức Phật A Di Đà. Điều này rất quan trọng. Họ thật sự có nhận thức thì lòng tin được kiến lập, không còn hoài nghi. Họ thật sự buông bỏ được. Công phu là ở chỗ họ buông bỏ được bao nhiêu. Không buông bỏ thì đó là giả, không phải thật. Cho nên họ buông bỏ được bao nhiêu, từ đây đều nhìn thấy được tính tâm và nguyện tâm của họ có mấy phần. Điều này không gạt được người khác. Quan trọng nhất là không nên gạt chính mình. Gạt người là tội lỗi, nhưng tội lỗi khi gạt mình phải hơn nặng gấp 10 lần gạt người khác. con người không thể tự gạt mình. Tự gạt mình là điều mà chư Phật Bồ Tát tối kỵ. Làm người không thể tự gạt mình. Gạt người khác là sai lầm, gạt mình là tội lỗi. Đó là gì? Là ngu si mê muội. Họ mới tạo ra tội nghiệp này. Nhìn thấy hoàng nguyện này của Bồ Tát Phổ Hiền, nhất định chúng ta phải nhớ. Trong cúng dường đích thực, pháp cúng dường là đệ nhất. Thất bảo cúng dường trong đại thiên thế giới cũng không bằng vì người khác nói bốn câu kệ. Công đức này rất lớn, nên pháp cúng dường thật không thể nghĩ bàn. Bồ Tát Phổ Hiền đưa ra mấy trường hợp. Mấy trường hợp này vô cùng quan trọng. Thứ nhất, như thuyết tu hành, nghĩa là những điều trong kinh dạy chúng ta đều làm được. Đây chính là cúng dường. Chúng ta có thể đem những đạo lý đã nói trong kinh Vô Lượng Thọ trở thành ý của mình. Giáo huấn của kinh Vô Lượng Thọ biến thành hành vi sinh hoạt của chính mình. Đây là chúng ta thật sự cúng dường Phật A-di-đà, thật sự cúng dường Đức Phật Thích Ca, thật sự cúng dường mười phương tam thị tất cả chư Phật. Đây mới là chân thật cúng dường. Quý vị không làm được, đó là giả. Lợi ích chúng sanh cúng dường quan trọng nhất là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm hoàn toàn vì chúng sanh, không vì mình. Điều này rất khó, nhưng quý vị thật sự muốn giảng sanh thế giới cực lạc, đến thế giới cực lạc thân cận Phật A-di-đà, không làm như vậy không được. Quý vị khởi tâm động niệm vẫn còn chính mình, vẫn còn danh lợi trong đó, thì quý vị không thể đến thế giới cực lạc. Dù niệm Phật có giỏi đến đâu, nhưng quý vị thiếu thiện căn phước đức. Trong kinh Di Đà nói rất hay, không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về nước này. Không buông bỏ tự tư tự lợi, không buông bỏ danh văn lợi dưỡng, chưa buông bỏ tham thụ hưởng thụ ngũ dục lục trần, chưa buông bỏ tham sân si mạn nghi, quý vị làm sao có thể giảng sanh? Đới nghiệp là đới nghiệp cũ, không phải đới nghiệp mới. Khi chưa gặp pháp môn này, nghiệp này có thể mang theo. Sau khi gặp pháp môn này, ngày ngày vẫn làm điều này là không được, không thể mang theo được. Ngày nay tôi đã thay đổi, nghiệp cũ trước đây có thể mang theo, không có vấn đề gì. Bây giờ ngày ngày vẫn tạo nghiệp thì không được, cái này không mang theo được. Những đạo lý này cần phải hiểu. Mấy câu kinh văn này nhất định phải ghi nhớ trong lòng. Từng giờ từng phút khuyến khích mình phải tinh tận niệm Phật mới được. Lợi ích lớn nhất trong tất cả lợi ích là giúp chúng sanh giác ngộ. Dùng cách nói hiện tại của chúng ta là giúp chúng sanh nhận biết về thế giới cực lạc, giúp chúng sanh nhận thức Phật A-di-đà. Điều này rất quan trọng. Họ thật sự có nhận thức thì lòng tin được kiến lập, không còn hoài nghi. Họ thật sự buông bỏ được. Công phu là ở chỗ họ buông bỏ được bao nhiêu. Không buông bỏ thì đó là giả, không phải thật. Cho nên họ buông bỏ được bao nhiêu, từ đây đều nhìn thấy được tính tâm và nguyện tâm của họ có mấy phần. Điều này không gạt được người khác. Quan trọng nhất là không nên gạt chính mình. Gạt người là tội lỗi, nhưng tội lỗi khi gạt mình phải hơn nặng gấp 10 lần gạt người khác. Con người không thể tự gạt mình. Tự gạt mình là điều mà chư Phật Bồ Tát tối kỵ. Làm người không thể tự gạt mình. Gạt người khác là sai lầm, gạt mình là tội lỗi. Đó là gì? Là ngu si mê muội. Họ mới tạo ra tội nghiệp này. Trong đó có không ít tín đồ có trà nước cúng dường. Họ tự đem trà và bình trà đem đến cúng dường mọi người trà nước. Đây là tu phước, đều là làm thật, không phải giả. Trong đó tuyệt đối không có danh văn lợi dưỡng. Muốn Phật Pháp hưng thịnh phải đi theo con đường cũ. Không đi theo đường cũ là không được. Ngày nay thành lập rất nhiều đạo tràng tráng lệ nguy nga. Những đạo tràng này không thể tu hành. Vì sao vậy? Vì nó đã biến thành địa điểm tham quan du lịch. Nơi đó có thể làm viện bảo tàng Phật giáo. Không thể tu hành. Tu hành phải ở nhà tranh. Nhà tranh tốt nhất là tự mình làm. Ngày xưa ở nhà tranh, người xuất gia đều tự mình làm. Chặt ít cây, cắt một ít tranh đậy lên trên, đều là tự mình làm. Bách Trượng Đại Sư đề xuất một ngày không làm, một ngày không ăn. Thời đó người xuất gia tự làm ruộng, những gì mình ăn đều tự trồng. Có một hai mẫu đất là đủ. Nếu có một đạo tràng không quá 20 người, khoảng 5 mẫu đất là đủ, thì cuộc sống sẽ không thành vấn đề. Trồng một ít lương thực, trồng một ít rau tươi, tự cung tự cấp. Vậy nên bắt đầu làm như vậy, Phật Pháp mới có thể phục hưng, đạo tâm này mới có thể kiến lập. Xuất gia không có đạo tâm, họ sẽ tạo nghiệp. Phải có đạo tâm. Trong đó có không ít tín đồ có trà nước cúng dường. Họ tự đem trà và bình trà đem đến cúng dường mọi người trà nước. Đây là tu phước, đều là làm thật, không phải giả. Trong đó tuyệt đối không có danh văn lợi dưỡng. Muốn Phật Pháp hưng thịnh phải đi theo con đường cũ. Không đi theo đường cũ là không được. Ngày nay thành lập rất nhiều đạo tràng tráng lệ nguy nga. Những đạo tràng này không thể tu hành. Vì sao vậy? Vì nó đã biến thành địa điểm tham quan du lịch. Nơi đó có thể làm viện bảo tàng Phật giáo. không thể tu hành. Tu hành phải ở nhà tranh. Nhà tranh tốt nhất là tự mình làm. Ngày xưa ở nhà tranh, người xuất gia đều tự mình làm, chặt ít cây, cắt một ít tranh đậy lên trên, đều là tự mình làm. Bách Trượng Đại Sư đề xuất một ngày không làm, một ngày không ăn. Thời đó người xuất gia tự làm ruộng, những gì mình ăn đều tự trồng, có một hai mẫu đất là đủ. Nếu có một đạo tràng không quá 20 người, khoảng 5 mẫu đất là đủ, thì cuộc sống sẽ không thành vấn đề. Trồng một ít lương thực, trồng một ít rau tươi, tự cung tự cấp. Thế nên bắt đầu làm như vậy, Phật Pháp mới có thể phục hưng, đạo tâm này mới có thể kiến lập. Xuất gia không có đạo tâm, họ sẽ tạo nghiệp. Phải có đạo tâm.